Tác phẩm Mỏng mảnh tơ trời. Tác giả Huệ Khải. Nhà xuất bản Hồng Đức Ấn Hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giao cảm. Còn nhớ trung tuần tháng 5, 2013, chương trình chung tay ấn tống kinh sách Đại Đạo được cơ duyên hội ngộ lần thứ nhì với độc giả đạo hữu miền Trung tại Trung Hưng Bửu Tòa. Tiếp theo là một số thánh thất thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Những hội ngộ chứa chan tình cảm đó được ghi lại thành tập Trung Du Hành Đạo, quyển 68, trang 1. Đặc biệt, trong phần trao đổi tại Trung Hưng Bửu Tòa, một hiền tỷ nêu ý kiến. Ngoài loại sách nghiên cứu giáo lý, lịch sử đạo thì chương trình chung tay ấn tống nên in thêm các sách có nội dung nhẹ nhàng hơn, chất nghiên cứu loãng hơn, ngõ hầu thành phần trẻ tuổi trong gia đình tín hữu dễ đọc. Đó là ý kiến thật hay. Nếu thực hiện tốt, sách của chương trình chung tay ấn tống có thể sẽ là sách chung cho nhiều lứa tuổi trong gia đình tín hữu. Bởi thế, 9 năm qua, chương trình còn in vài truyện tranh, in Đại Đạo Văn Uyển đều đặn mỗi quý. Hà Nội, nhà xuất bản Tôn Giáo, và từng bước gầy dựng tủ sách văn học Cao Đài. Dĩ nhiên, các cố gắng ấy hãy còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được mong đợi của đạo hữu, nhất là những vị hằng thiết tha với văn hóa Cao Đài. Chương 64, Đạo Đức Kinh có câu: cây to một ôm sanh từ gốc nhỏ xíu, đài cao chính tầng khởi từ mô đất con, hành trình ngàn dặm bắt đầu dưới chân. Hợp bảo chi mộc sanh ư hào mạc, cửu tầng chi dài, khởi ư lũy thổ, thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ. Bởi vậy, chúng ta cần kiên trì, cần thêm thời gian, cần thêm nhiều khối óc, tài năng và tâm huyết quy tụ từ các cộng đồng áo trắng. Tập sách Mỏng mảnh tơ trời này là để thêm một nhích chân cho hành trình ngàn dặm ấy, để thêm một hạt cát cho chính tầng đài cao ấy, như lời Đức Lão Tử ví von bóng bẫy. Trong 10 năm liên tục cộng tác với báo Công Giáo và Dân Tộc, mỗi tuần tôi viết một mẫu ngăn ngắn cho một góc nhà. Viết gì cũng được, tờ báo đạo này không chút ràng buộc. Nhờ thế, sau một thời gian, tôi kết tập dần dần những bài hầu như có chung chủ đề và các quyển bắt cầu tâm linh dưới mái đạo viện, hòa điệu liên tôn, nẻo về tâm linh, ngọn nến nào không tắt, nhịp cầu tương tri nối tiếp ra đời. Rồi giờ đây là Mỏng mảnh tơ trời. Suy ra, viết báo đều đặn có lẽ là một cách khá hay để tích lũy bài vở cho một tập sách. Bằng chứng nhãn tiền là qua Đại Đạo Văn Uyển, nhiều thơ văn của một số đạo hữu chúng ta đã được chương trình chung tay ấn tống kết tập thành sách. Thế nên tôi dặn lòng phải duy trì Văn Uyển để tạo một sân chơi văn học của anh chị em áo trắng chúng ta. Trở lại với Mỏng mảnh tơ trời, 60 bài báo hàng tuần mà hôm nay gom góp nơi đây tợ như những mảnh vụn nhiều màu sắc. Phần lớn mang hơi hướng tùy bút, hiểu theo nghĩa là ghi chép một cách không gò bó mấy cảm nghĩ lụng vụn của người viết, nảy sinh từ cuộc sống đời thường, gợi hứng từ gia đình, trường học, bằng hữu, trang sách, tờ báo, bức tranh, tấm ảnh, vân vân. Bởi thế, tất cả những ghi chép trong 60 mẫu ngắn dài chẳng đồng đều này hầu như có một điểm chung là không dính líu gì tới chuyện đạo. Nhưng đạo ở đâu, đời ở đâu nhỉ? Tại Thánh Thất Bình Hòa Gia Định, ngày 1 tháng 10 năm 1967, Đức Cao Triều phát dạy: ai lại không sống không ăn, không mặc, không ở? Ai lại không có gia đình kế tự? Nhưng sự ăn mặc, ở và xây dựng gia đình theo nếp sống hiền lương đạo đức, thanh cao trong sạch. Lúc bấy giờ người đời là đạo, đời đạo đi đôi, chứ nào ai phân tách hai lối, hai phương cách biệt. Tủ sách văn học cao đài được gầy dựng theo ý chỉ đó, và thêm một lần nữa mà vẫn không bao giờ là đủ. Tôi xin chắp tay tạ ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đáng kính, luôn luôn hào sảng trợ duyên cho chương trình chung tay ấn tống kinh sách đại đạo, chắp cánh cho chúng tôi với hoài bão định hình diện mạo văn hóa cao đài. Cầu xin Thầy giúp chúng con được nên trong ý Thầy. Nam mô cao đài tiên ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Huệ Khải, nắng thứ tư 2017. Một, anh cho em mùa xuân. Gửi Thanh Mai. Những ngày cận Tết, khu phố thường rộn rã những khúc nhạc vui. Năm mới chưa sang, nhưng nét nhạc xuân tươi tắn dường như đem ý xuân tới sớm trong lòng người đô thị. Chị thường bồi hồi mỗi khi nhà hàng xóm cho nghe bài hát cũ, một kỷ niệm thuở thanh xuân, anh cho em mùa xuân. Hồi ấy, chị sắp tốt nghiệp trường sư phạm, anh đã đi dạy được mấy năm. Hồi ấy, thành phố còn thưa người, hàng tháng còn ăn theo chế độ tem phiếu. Tết năm ấy, anh cùng chị sống đôi đạp xe loan quanh thế nào, rồi tình cờ lạc vào một nơi nửa quê nửa chợ. Anh thích thú chỉ cho chị thấy một vạt lúa xanh non bên đường, dựa xe đạp vào một thân dừa, anh rủ chị mon men bước xuống bờ ruộng. Buổi chiều yên ả, gió thổi rì rào xua vạt lúa nhấp nhô từng đợt như những lượn sóng con màu lục. Chị thấy lòng mình bỗng thênh thang, thế rồi anh khe khẽ hát. Giọng anh không mấy hay, hát chẳng đúng nhịp, nhưng lời ca đẹp quá, và khung cảnh quanh chị lúc ấy cũng hợp với bài hát. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa, ngoài đê diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Lần đầu tiên chị biết bài hát trữ tình của Nguyễn Hiền phổ thơ Kim Tuấn. Nhiều năm sau, một buổi sáng chị và anh ghé phòng tranh nhỏ trên đường Hồ Tùng Mậu ở trung tâm thành phố. Hôm ấy bạn anh, ông họa sĩ gốc Huế, khai mạc triển lãm. Thế là tình cờ chị biết mặt tác giả bài thơ Anh cho em mùa xuân. Đón lấy tấm danh thiếp in tên Vĩnh Khuê, hiệu trưởng trường dạy tiếng Anh và dạy nghề Thăng Long, rồi nhìn người đàn ông ngăm ngăm ở độ tuổi lục tuần, không hề mang cái dấp thư sinh mảnh khảnh như chị từng hình dung. Chị không khỏi buồn cười cho óc tưởng tượng của mình. Chị nói chị rất thích bài Anh cho em mùa xuân. Nhà thơ cười cười hỏi chị thích bài thơ hay bài hát. Rồi không để chị trả lời, ông nói tiếp rằng ông viết Đất mẹ gầy có lúa, với niềm mơ ước quê mẹ Hà Tĩnh, sỏi đá cằn cỗi được no cơm. Thế nhưng xưa nay bà con cứ hát sai bét là đất mẹ đầy có lúa. Tháng 9 năm 2003, nhà thơ đột ngột ra đi. Đọc báo chị sửng sốt, bỗng nhớ lại hôm tao ngộ ở phòng tranh. Ông bảo ông thích cô Hà Thanh hát bài Anh cho em mùa xuân hơn ai hết. Chị tủm tỉm cười nói rằng có một ca sĩ nghiệp dư hát bài ấy còn hay hơn Hà Thanh nhiều. Và chị đưa mắt nhìn anh ngầm trêu. Ngày 2 tháng 2 năm 2010. 2. Bài học thuộc lòng. Công việc viết lách thường buộc anh phải tìm tranh ảnh minh họa. Vì thế, tình cờ bắt gặp hình ảnh trong sách báo nào đó và nghĩ xa rằng có thể dùng cho các bài viết của mình, anh cắt giữ lại. Thiếu tính ngăn nắp, số ảnh tài liệu cứ bỏ đại vào một phong bì hay cái hộp. Đến chừng cần minh họa cho một đề tài, trong đầu mang máng nhớ là ở nhà có đồ nghề, mang máng nhớ hình như mấy năm trước mình bỏ chỗ nào đó, bèn lục tung lên. Thường đi tìm ảnh này thì lòi ra ảnh khác. Tấm ảnh không hẹn mà tái ngộ ấy, nếu có điều chi đặc biệt, sẽ bắt anh ngắm nghía, tự hỏi sao mình lại có nó nhỉ? Hoặc tự trách móc, sau khi xoay ngược xoay xuôi mà không thấy ghi chú nguồn gốc. Mất thời gian bới lục đã đành, còn mất thêm thời gian hồi tưởng. Hôm nay, bới trong mớ ảnh vô trật tự của mình, anh tìm thấy tấm ảnh in trong cuốn Type the Page của P. Gastondi danh tiếng. Xuất bản khoảng cuối thập niên năm 1930. Một chú bé bán báo. Anh mau chóng nhớ ra lý do vì sao đã giữ lại nó. Bởi chú bé bán báo trong tấm ảnh đã dắt anh quay về với một chú bé khác học ở trường làng, khiến anh bồi hồi. Hồi xưa, học trò tiểu học có môn quốc văn. Sách giáo khoa hay chọn các bài thơ giản dị làm bài học thuộc lòng. Nhiều bài sớm quên tuốt, nhưng lạ thay, có bài như một nỗi ám ảnh khắc sâu vào ký ức, nằm im đó nhiều năm. Hễ có dịp, bèn nhảy ra, đúng là học thuộc lòng. Tôi chỉ là một trẻ con bán báo, góc phố vườn chân sáo nhảy tung tăng, cất tiếng rao lanh lảnh vang đường. Tôi đem những món văn chương chào khách. Này tạp chí, này tân văn, tôi cấp nách. Đón mời chư mặt khách, tao nhân. Trong sớm tân văn, tôi không phải không cần. Ít chữ nghĩa, tôi chỉ giữ chân bán báo. Phận nhỏ mọn có chi mà vênh váo. Nhưng bán văn chương, ai dám bảo nghề hèn. Mãi rất lâu về sau này, chú nhỏ năm xưa mới biết rõ tác giả là Tú Mở Hồ Trọng Hiếu, 1900-1976. Một nhà thơ trào phúng từ thời Tự Lực Văn Đoàn, tới bây giờ vẫn chẳng hiểu vì sao có thể nhớ bài học thuộc lòng ấy dai đến thế. Vẫn còn mường tượng tranh vẽ kèm theo bài học, một chú bé đang co chân chạy, tay giơ cao một tờ nhật trình, miệng hé ra như đang cất tiếng rao. Và nép ở góc tranh là ký hiệu CLDAU nho nhỏ. Bọn trẻ con mặc quần xà lõn đi chân đất nhà quê hay lấy bút chì màu tô thêm vào tranh vẽ hoặc can lại để tập vẽ các hình trong sách quốc văn. Đâu có đứa nào thèm biết rằng đó là cliché dầu làm bản kẽm danh tiếng một thời ở đất Sài Gòn. 15 tháng 10 năm 2008. 3. Băng khoăn. Sáng thứ hai anh có giờ dạy, sẽ giảng kỹ một bài ngữ pháp quan trọng để củng cố căn bản cho phần lớn sinh viên trong lớp. Vì bài hôm nay tiếp nối bài cũ với nhiều kỹ năng được nâng cao và phức tạp hơn, nên tuần trước anh đã căn dặn hãy cố làm hết bài tập để nắm chắc kiến thức cũ thì mới dễ lãnh hội bài mới. Có cả ngày Chủ nhật, chắc hẳn sinh viên đủ thời gian thực hiện điều anh mong muốn. Chào cả lớp. Anh tươi cười vui vẻ để khởi đầu một buổi sáng tốt lành. Thế rồi chọn hú họa một cái tên trong bảng danh sách dài hơn 50 nam nữ. Anh gọi một sinh viên lên bảng. Loay hoay với cuộc phấn chẳng đầy một phút, chàng tuổi trẻ liền bước tới bàn anh, nói rằng chưa làm một bài nào cả. Giọng tỉnh khô. Anh lặng thinh nhìn kẻ vừa cả gan phá hủy buổi sáng đầu tuần của anh, và bất chợt cảm thấy dường như bị xúc phạm. Tại sao đi học mà không làm bài? Tại sao anh đã dặn dò từ tuần trước mà không chịu nghe? Tại sao và tại sao? Yêu cầu kẻ làm biếng ra khỏi lớp xong, anh cảm thấy có điều gì không ổn. Vô công rỗi nghề, biết đâu hắn sẽ tấp vào chỗ nào đó, và nếu rủi ro xảy ra việc gì đáng tiếc. Xã hội bây giờ đâu thiếu những cạm bẫy cám dỗ tuổi trẻ. Lòng băn khoăn, anh vừa tự trách mình thiếu nhẫn nại, vừa thầm trách gã thanh niên kia vô tình. Lúc hắn quẩy ba lô rời khỏi những dãy bàn cuối lớp và rảo bước lên phía trên, anh đã dõi nhìn theo, định bụng nếu hắn chào thầy một tiếng thì anh bảo hắn quay lại ngồi học. Thế nhưng hắn thản nhiên đi thẳng ra cửa, chẳng thèm nhìn anh nữa con mắt, thì còn mong chi có một lời chào cho phải phép. Ngày 6 tháng 4 năm 2006. 4. Buổi chiều lưu trữ. Mắt bắt đầu mỏi, những con chữ nhỏ càng thêm lờ mờ trên nền giấy cũ kỹ ngã vàng. Mấy bắp thịt lưng cũng nài xin được nghỉ ngơi một chút. Gỡ cặp kính ra, toan dụi mắt, nhưng anh kịp dừng lại. Những hồ sơ lưu trữ đã qua 3/4 thế kỷ, già nua hơn cả tuổi đời anh 3 thập niên, ngoài bụi thời gian, còn biết bao lần bảo quản, chống mối mọt bằng hóa chất. Gấp lại sắp hồ sơ, tiện tay cầm khối mica chặn giấy dằn lên, anh khẽ dịch ghế, bước nhẹ ra ngoài bao lơn trống trải. Chớp chớp mắt, anh ngó mông ra khoảng không trước mặt. Nắng chiều nhạt trên mấy tán lá xanh xòe rộng. Con đường bên dưới như mới vừa bớt đi náo nhiệt. Vây quanh là một cảm giác quen thuộc mỗi khi anh ghé bảo tàng hay bước vào lưu trữ. Cái gì đó tĩnh lặng và lắng động như đến mức thâm nghiêm. Có lần thử phân tích cảm giác bất chợt ấy, anh tự hỏi, phải chăng vì ở những nơi trốn thế này luôn bàn bạc tìm tàng những mảnh rời lịch sử? Lý giải ấy đến với anh một cách chậm chạp, qua những lần mở ra các tập hồ sơ thời thống đốc Nam Kỳ xếp trong phong Woodcock và cầm trên tay những di tích của lớp lớp người xưa, hoặc là những bút phê của nhà cầm quyền bằng viết chì xanh, đỏ bên lề công văn, báo cáo, hoặc là nét mực tím viết nắn nót với ngòi lá tre trên lá đơn, hoặc chỉ là một chữ ký ngoằn ngoèo trên tờ pơ lưa đánh máy, mà giấy mỏng tanh và đã muốn giòn như bánh tráng. Có những tuổi tên trước kia chỉ biết qua sách vở, đến lúc cầm trên tay, tận mắt chứng kiến lời văn, thủ bút của họ, anh không khỏi thấy lòng nao nao xúc động. Một cách kỳ lạ, có những khoảnh khắc anh không khỏi mường tượng rằng dường như anh đang chạm ngón tay vào thiên cổ và đang tình cờ ghé mắt vào công việc của những con người lịch sử một thời. 7 tháng 3 năm 2001. 5. Cái tàu cao. Anh lướt nhìn và lật nhanh qua các trang của tờ báo ngày. Việc ấy đã thành thói quen mỗi sáng để, theo sở thích, anh chọn riêng cho mình một vài điều cần quan tâm giữa bộn bề thông tin của đời thường muôn vẻ. Lúc định xếp lại tờ báo, gạt qua một bên, anh nhát thấy tấm ảnh nhỏ, đen trắng, kim nhường nép ở một cột báo. Nhấc kính, dí mắt nhìn gần cho rõ hơn, anh nhận ra một chú bé đang túm đầu tàu câu, kéo em khác ngồi bệt trên mo câu, hai bàn tay nhỏ bám chặt vào tàu lá. Cả hai đều đội nón, nhìn bóng lá in trên nền đất. Anh nghĩ bấy giờ trời đang trưa. Anh không thấy bụi đất bay lên trong ảnh. Nhưng sao có đám bụi nào chợt mù lên trong ký ức cùng với tiếng xoèn xoẹt của chiếc mo câu kéo lê sình sệt trên mặt lộ gồ ghề của đường quê thơ ấu, hòa với tiếng cười nắc nẻ hồn nhiên, tiếng lũ trẻ nhao nhao dành đến lượt. Khi anh tỉ mỉ cắt lại tấm ảnh, rồi đính lên một góc bàn làm việc cạnh màn hình computer, anh còn tò mò sáng lại gần nhìn chăm chú. Anh định nói gì đó như giải thích, nhưng lại thôi. Sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, con anh không biết gian nắng ngoài đồng móc đất sét về nặng tượng, nhưng đã có hộp chất dẻo nhiều màu bán sẵn trong nhà sách. Con anh không biết tự tay làm cái chong chóng bằng giấy găm vào cọng kẽm, không biết ngắt cái lá quấn sao cho kêu te te giữa hai bờ môi mím lại, nhưng có thể thao tác thành thục mỗi khi muốn set up một đĩa game. Khi tự mò mẫm với bàn phím để tìm ra những tuyệt chiêu khai thác hiệu quả trò chơi điện tử, con trẻ nhìn anh mỉm cười thỏa thẻ. Chơi như vậy cũng vui lắm ba ha. Anh ôm con vào lòng âu yếm. Ờ, vui nhiều. Con nép vào người anh nhỏ bé. Và lần nữa, bất giác anh lại thấy anh bằng tuổi con bây giờ, với chiếc tàu câu cùng đám bụi mờ một ngày thơ dại. Tháng 2 năm 2001.
6. Cầu tuột.
Gửi Nguyễn Duy Chính. Bạn phương xa vừa gửi anh một thư dài, có đoạn kể ba bố con đi chơi công viên. Một cháu lên 4, một cháu lên 2. Thấy cái cầu tuột cao, cháu lớn mạnh dạn leo lên rồi thả người trôi xuống nhẹ nhàng. Đứa em thích thú muốn bắt chước, nhưng rồi chỉ ngập ngừng đứng ở chân thang. Bố cháu khuyến khích mấy cũng không kết quả. Một ông bố khác đứng cạnh đó bèn góp ý. Ông cùng leo lên với cháu, cháu sẽ hết sợ. Bạn anh thử làm theo, quả nhiên thành công. Sau đó cháu bé có thể tự chơi cầu tuột một mình rất đổi thích thú. Kết thúc câu chuyện, bạn anh triết lý. Dưới con mắt người lớn, việc chơi cầu tuột thật đơn giản, thật dễ dàng. Nhưng trong cái đầu của cháu bé 2 tuổi vấn đề lại khác hẳn. Cháu chưa từng trải nghiệm trò này bao giờ. Lần thử nghiệm đầu tiên chắc chắn là một thách thức lớn, rất lớn. Nó không còn là trò chơi mà chính là một nỗ lực to tát. Buộc đứa trẻ phải thắng được nỗi sợ hãi trước một cái gì mới mẻ, xa lạ. Trong cuộc sống, người lớn cũng y như vậy. Lắm phen họ vẫn chỉ là những trẻ thơ rụt rè, sợ hãi mỗi khi phải tiếp xúc lần đầu một cái gì mới lạ, vượt khỏi tầm nhìn cố hữu. Cho nên muốn dẫn dắt ai, ta đừng bảo họ bằng lời nói suông, mà phải đi chung một đường với họ, nhập cuộc với họ. Kết luận thâm thúy của ông bạn buộc anh vẩn vơ suy nghĩ, và anh liên tưởng đến nguyên do vì sao trong lịch sử nhân loại đã có các đấng cứu thế chọn cách hóa thân làm người. Phải chăng để chia sẻ nỗi sướng vui sầu khổ nhân sinh và để nhập cuộc cùng đi chung với con người trên nẻo đường trở về quê xưa nhà cũ. Ngày 4 tháng 5 năm 2006.
7. 9 và 10.
Một cuốn sách về nghi lễ cao đài in năm 1939 ở Bạc Liêu, nay đã trở thành di thư vì từ lâu người soạn đã vĩnh du tiên cảnh, đã mãi dạo cảnh tiên như lời lẽ thỉnh thoảng còn gặp trong vài tấm trướng đi phúng tang. Con gái của người xưa ấy muốn gấp rút in lại và nhờ anh làm giúp phần sang nhuận. Mà lỗi in thì sai nhiều quá, chữ in nhòe nhiều quá, điển cố nhiều quá, lời ăn tiếng nói người Nam Kỳ thuở trước cũng khác nay nhiều quá. Nên cứ phải mày mò tra cứu tỉ mỉ, cân nhắc từng mặt chữ, từng nghĩa lý. Công việc làm anh như chìm đắm suốt trong những ngày này, đã ra một hạn chót, rồi lại gia hạn, và tiếp tục tự gia hạn. Mấy tuần rồi vinh vào tính cần kiếp sự việc, anh thấy mình có lý do chánh đáng để không về thăm mẹ như thông lệ. Và cũng làm biến alo một tiếng với mẹ nữa. Nhớ con, cũng sợ con bệnh mà giấu nên mẹ gọi điện. Cho rằng bị quấy rầy, đang lúc cần tập trung làm việc, anh không vui. Nghe giọng anh mẹ cũng không vui. Ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. Hôm nay anh làm tiếp sang phần văn tế. Con cúng cha mẹ. Giữa trang sách cũ bỗng chững lại. Kìa chính chữ cù lao lòng lộng, nọ mười ơn dưỡng dục minh minh. Người xưa khéo lòng cả đạo đức nho và luân lý Phật vỏn vẹn trong hai câu lục bát để nhắc kẻ làm con chữ hiếu. Anh liên tưởng bài lục Nga trong kinh thi. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, phủ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực. Cha thời sanh ta, mẹ thời dưỡng ta, vuốt ve cho bú, nuôi lớn dạy dỗ, trong nơm nâng đỡ, ra vô ẩm bồng, muốn báo ơn đức, trời cao lòng lộng. Tất cả những nhọc nhằn vất vả của cha mẹ sanh dưỡng con tóm trong chính chữ. Sanh, đẻ con, cúc nuôi con, phủ vỗ về, súc cho bú, trưởng nuôi lớn, dục dạy dỗ cho ăn học, cố trong nơm, phục nâng đỡ, phúc ẩm bồng. Mười ân sâu của mẹ cha mà con cái khó bề báo đáp. Theo Phật là: một, ơn mẹ mang thai và gìn giữ thai nhi. Hai, ơn mẹ sanh con chịu vô vàn khổ sở đau đớn. Ba, ơn mẹ sanh con rồi nhìn thấy con lành lặn thì quên hết mọi âu lo khổ nhọc đã chịu. Bốn, ơn mẹ nuốt đắng để mớm ngọt cho con như nhai cơm bún. Năm, ơn mẹ chịu nằm chỗ ẩm ướt để nhường con chỗ khô ráo. Sáu, ơn mẹ cho con bú mớm. Bảy, ơn cha mẹ giặt rửa giấy dơ uế cho con. Tám, ơn cha mẹ luôn nhớ nghĩ đến con khi con xa nhà. Chín, ơn cha mẹ luôn an ủi và tha thứ cho con, hoặc vì nuôi con mà có khi phải gây nghiệp xấu. Mười, ơn cha mẹ suốt đời thương yêu, ân cần đối với con. Anh xấu hổ ứa nước mắt. Cha mẹ nuôi ăn học, chữ nghĩa cho lắm vào để rồi mượn cớ này vinh cớ kia, trót là mẹ buồn. Tắt computer, anh dắt xe ra cổng. 12 tháng 11 năm 2008.
8. Chữ và nghĩa.
Từ khi làm từ đường và tổ chức dỗ hội, năm nào cũng vậy. Sau rằm tháng giêng, chị lại chuẩn bị mướn xe, sửa soạn các món để đưa ba má cùng người chú đã hưu trí rời Sài Gòn đi Cù Lao Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Nói như lớp xưa là về lục tỉnh. Mặc dù từ thời Tây mới chiếm Nam Kỳ, thì sáu tỉnh đã sớm bị chia nhỏ thành 20 rồi 21 tỉnh. Năm nay, ngày dỗ hội trùng với khóa tu dưỡng trong tiết xuân phân. Ba má chị vì việc đạo không về quê được. Chú ghé nhà bàn: mướn nguyên chiếc xe tốn tiền quá, chú cháu mình đi xe đò cho gọn. Chị ngẫm nghĩ rồi cười: lâu lắm mới nghe hai tiếng xe đò. Bây giờ dân thành phố quen nói xe khách, xe buýt. Xe chạy trên lộ, đò thì đi dưới sông. Xe là xe, đò là đò. Vậy mà dân cố cựu lục tỉnh vẫn quen nói ghép mà thành xe đò. Nhận ra một thói quen cửa miệng hình thành từ thuở nhỏ, chú cũng cười. Nam Kỳ rộng hơn 67.000 cây số vuông, không chỉ là đồng bằng lớn nhất nước mà còn là châu thổ lớn nhất Đông Nam Á. Sông nước, kinh rạch Nam Kỳ chằng chịt. Tổng số chiều dài lên tới trên 1.000 cây số, 5.000 cây số. Hồi xưa bà con đi lại chỉ dùng đò ngang, đò dọc. Tới chừng có xe hơi chở khách trên đường lộ thì bà con kêu luôn là xe đò. Ngừng một chút, chú thủng thỉnh nói tiếp: quá giang là qua sông. Vậy mà đứng bên đường lộ ngoắt xe xin đi ké, đi nhờ thì bà con mình kêu là quá giang, có giang. Nghe vậy, chị lại liên tưởng tới nghề in. Hồi xưa thợ in phải bóc từng con chữ rời, Movab Type, xếp từng chữ cái mới thành từ ngữ ra câu cú. Do đó, nghề in có cách nói, xếp chữ, sắp chữ. Bây giờ, tân tiến, chỉ cần gõ phím trên keyboard máy, computer là xong. Tiện lợi biết bao. Nghề sắp chữ mai một từ lâu. Thế nhưng hàng tuần ở bìa hai của tờ tuần báo Đạo Thân quen chị vẫn nhìn thấy sắp chữ tại phòng vi tính. Chị nhận ra, theo dòng chảy thời gian, có một số lời ăn tiếng nói dần dần biến mất, vì cái mà nó gọi tên đã lùi xa vào dĩ vãng. Bù lại, phát sinh thêm một số từ ngữ mới để kịp thời thích nghi cuộc sống đổi thay. Song vẫn còn đó một số chữ cũ kỹ nhưng mặc ý nghĩa mới, và con người vẫn dùng theo thói quen mà ít khi lưu tâm rằng cách hiểu ban sơ nay không còn nữa. 6 tháng 3 năm 2007.
9. Có một nụ cười.
3 ngày trung tuần tháng 7 âm lịch, tôi và vài bạn đạo ra trung dự đại lễ của một hội thánh lớn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến quê hương, chưa mưa đã thấm, với thứ danh tửu, chưa nhắm đã say. Biết thế, ban tổ chức tuy rất bận rộn nhọc nhằn với đại lễ, vẫn chu đáo sắp đặt sẵn sàng cho chúng tôi việc đi lại. Đưa đón cho cả 2 chuyến khứ hồi, bố trí nơi lưu trú tiện lợi và thoải mái. Thời gian eo hẹp của ngày chót cũng không vì thế ngăn trở được ban tổ chức tạo điều kiện cho chúng tôi thăm một thoáng phố cổ Hội An. Ái ngại vì quý anh phải vất vả thêm sau khi vừa tổ chức thành công đại lễ, chúng tôi phải cố từ tạ để gác lại một đi ngũ hành sơn mà quý anh định sẵn. Một ngày rưỡi đầu tiên, chúng tôi được nếm mùi mưa gió miền Trung. Có thời tiết khắc nghiệt như vậy mới thấy tận mắt óc tổ chức và tài tháo vát của bổn đạo địa phương. Các lều bạc, sân khấu lớn ngoài trời đã dàn dựng. Thiết trí ổn định, rốt cuộc đành phải thay đổi tức tốc. Ngoài trời gió mưa cứ vần vũ tơi bời, nhưng các chương trình đã lên lịch đều tuần tự diễn ra suôn sẻ. Nhờ ơn trời, từ trưa ngày thứ hai cho đến khi xong đại hội thì mây quang nắng đẹp. Cùng với hơn 3.000 người đời và đạo, chúng tôi được dự trọn vẹn một đại lễ với ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra trục trặc nhỏ. Trong chương trình có một vị lãnh đạo hội thánh đọc diễn văn. Cụ sắp xỉ 90 nên ban tổ chức cắt đặt người sẽ giúp cụ bước từ hàng ghế danh dự tiến lên lễ đài. Và một bản văn in chữ to dành riêng cho bậc trưởng lão sẽ được trang trọng dâng trình sau đó. Có lẽ quá mệt vì suốt mấy ngày liền xốc vác lo liệu cho đại lễ. Người được phân công không kịp sẵn sàng bên cạnh vị lãnh đạo cao nhất của hội thánh đúng vào lúc cụ được long trọng thỉnh lên lễ đài. Thật nhanh thôi, nhưng sự cố trên lễ đài dường như đã khiến cho hàng ngàn người dự lễ chợt lặng im phăng phắc, ái ngại băn khoăn. Tôi chạnh lòng, có cảm giác mơ hồ như bầu trời áp thấp nhiệt đới chợt đè xuống nặng trĩu. Và cũng như hàng ngàn cặp mắt khác, tôi chăm chăm nhìn lên bậc thiên ân hướng đạo thắt thởm. Một đạo hữu nào đó linh hoạt tìm ngay bản văn khác và mau lẹ tiến lên lễ đài, nhẹ bước đến bên cụ, cung kính dâng lên. Và kìa, cụ ung dung đón lấy bản văn in chữ nhỏ, nhoẻn miệng nở nụ cười bao dung hiền hậu. Tôi nhìn quanh, bắt gặp những gương mặt giãn ra, những miệng cười thán phục và những cái đầu gục gặt tán thưởng. Rồi cụ kết thúc diễn văn, những tràng pháo tay giòn giã như càng thêm giòn giã. Đức lão tử dạy: họa hề phúc chi sở ý, họa là chỗ dựa của phúc. Tương tự, dân gian mình bảo, trong cái rủi có cái may, quả đúng như thế. Bởi nếu không có chút xíu trục trặc đó trên dãy lễ đài, làm sao mọi người có dịp tận mắt nhìn thấy công phu hàm dưỡng của bậc thiên ân hướng đạo? 31 tháng 8 năm 2010.
10. Còn lại.
Hằng ngày chở con gái đi học để rút ngắn quãng đường từ bờ kinh Nhiêu Lộc bên Phú Nhuận sang mãi quận 5. Anh chịu khó len theo mấy ngõ hẹp loanh quanh trong các hẻm nhỏ ngoắt ngoéo của giáo xứ An Lạc. Từ khi làm thêm công trình xử lý nước, người ta chắn vách tôm ngon, ngăn cả một đoạn dài ven kinh, ngay ở đầu cầu sạn đã phá bỏ. Dòng người đông đúc vào giờ cao điểm, nhiều khi phải dồn cục lại để chậm chậm lách xe tránh nhau ở phần hẻm. Hầu như chỉ còn vừa đủ rộng cho một thân xe gắn máy. Sáng thứ ba, anh đưa con trở lại trường sau ngày nghỉ bù Tết Dương lịch. Lúc giảm ga quẹo cua để chực thoát khỏi hẻm, anh bất chợt nhìn thấy ở trước đầu xe mình một dấu tích của mùa Giáng sinh vừa trôi qua. Nhà chật, không sân, gia chủ tận dụng mẻm đất sát vách để tái tạo hình ảnh thu nhỏ máng cỏ nằm khiêm nhường trong hang đá. Xe nhích bánh chậm chậm, anh có dịp đưa mắt nhìn vào trong hang. Không còn các tượng nhỏ nơm trống trải. Và kia, chủ nhà quét rác buổi sớm từ bao giờ mà chưa dẹp cây chổi. Thân chổi dựng ngược, đầu chổi cỏ lao cùng tựa hẳn vào vách hang. Lớp sơn phủ trên giấy xi măng giả là màu đá vốn đã cũ đi vì bụi đường. Và mấy cơn mưa bất thường vào dịp cuối năm trông càng thêm thảm hại. Cho xe chạy theo ven kinh, lúc này đường khá trống trải mà anh chẳng buồn tăng tốc. Vẫn lỏng tay ga, anh bận lòng nghĩ về hang đá cũ, thầm hỏi sao chủ nhà kia nỡ vô tâm sơ ý thế. Ngày 3 tháng Giêng năm 2006.
11. Cố nhân.
Gần 30 năm không gặp, thoạt nghe giọng nói trên điện thoại anh ngờ ngợ, chưa kịp nhận ra ai, để rồi không khỏi bâng khuâng khi biết là người xưa bấy lâu xa xứ. Giờ đây anh đang đối diện với chị trong một tiệm cà phê máy lạnh sang trọng, nhìn xéo sang cổng trường đại học bên kia đường. Không đúng y cái quán nước sập sệ thuở trước, và cổng trường một thời thân quen cũng mất hết rồi nét dung dị, đơn sơ, mà chỉ thấy điệu bộ ngạo nghễ với những khối gạch đá phô trương kệch cỡm. Địa điểm này chị chọn, buổi chia tay cũng khoảng nơi đây. Ở tuổi trung niên, chị vẫn liếng thoáng như thời con gái. Không hỏi chuyện gia đình anh, chẳng kể việc chồng con mình, chị cũng bỏ qua lý do vì sau ngần ấy năm bóng chim tâm cá. Anh nghĩ có lẽ thế mà hay, và mơ hồ mường tượng dường như hai người chưa hề xa nhau đằng đẵng hơn một phần tư thế kỷ. Lẳng lặng ngắm chị, thỉnh thoảng anh khẽ gật đầu tỏ ý đang chú tâm lắng nghe. Những mẩu chuyện lan man rốt lại giúp anh biết rằng chị có mấy lần về nước, có tìm đọc sách anh in, có theo dõi trên internet bài anh viết. Tuy chưa được đầy đủ, nhưng rõ ra chị không vắng bặt tin anh. Nhìn lúm đồng tiền trên má chị và cái khóe miệng hơi nhếch lên duyên dáng mỗi khi cười nụ, dưng không gần gận trong anh chút xuyến sao, chẳng nhớ thuở nào hai người bỏ giảng đường rủ nhau trốn học. Trước khi lên taxi, chị mở sắc lấy ra khối bán cầu để dằn giấy. Nó không được gói lại như thông lệ của một món quà, và anh nhìn thấy ngay cánh sen nở trắng giữa lòng khối pha lê trong suốt. Giọng chị thoảng nhẹ. Anh đặt trên bàn làm việc để thỉnh thoảng để nhớ liên. 16 tháng 9 năm 2006.
12. Cùng bệnh.
Mỗi lần anh có bài trên báo, chị lại thắc mắc cười. Trước khi gửi tòa soạn, anh đọc bản thảo nhiều lượt, thêm thêm bớt bớt thì đã đành. Nhưng rồi bài chưa được đăng, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp anh lôi bản lưu ra đọc lại. Nào có còn lạ lẫm chi nữa, sao coi bộ say mê. Đã vậy mà mười phen như một, hễ có bài trên báo, y như rằng lại thấy anh dở ra đọc tới đọc lui, ngắm nghía trang báo chẳng chán. Cơ hồ trong đó chợt ra điều chi ly kỳ mới mẻ lắm. Hôm nay, dọn dẹp kệ sách để lấy chỗ kê bàn học cho cháu bé. Chị làm rơi ra một tập in trên giấy hồng nhạt. Hẹp và hơi dài, dày dặn nhiều hơn tấm thiệp. Tập sách nằm ép giữa hai quyển khác dày cộm, như bị nuốt chửng nên lâu nay chị không để ý. Tiện tay chị nhặt lên xem lướt. Làm con nên nhớ lá bối xuất bản, rồi là thư ngày 22 tháng 8 năm 1965, cụ Đông Hồ gửi cụ Nguyễn Hiến Lê. Thư riêng cớ sao in kèm tùy bút. Tò mò, chị ngồi bệt xuống sàn, đọc miết lá thư. Tôi có bệnh hay tật xấu, đọc bài đăng báo của mình nhiều lần, vì không còn trong bản thảo, mình đọc là đọc của mình. Khi thành bài chữ in, mình có cảm giác như mình đọc văn của người khác, mà mình thì y như là độc giả, chứ không còn là tác giả nữa. Đọc để kiểm điểm khách quan. Vuốt thẳng thớm lại bìa tập sách cũ kỹ, bàn tay nhẹ nhàng như mơn trớn, chị mỉm cười nói thầm với người thiên cổ. Cụ Đông Hồ ơi, thì ra anh ấy cùng một bệnh. 24 tháng 4 năm 1999.
13. Cùng một lứa bên trời lận đận.
Gửi Trần Văn Chánh. Câu thơ nổi tiếng của Bạch Cư Dị đời đường cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức. Được mượn để làm nhan đề cho tập thơ, tạm gọi cho gọn là Thơ Rượu, nhà xuất bản Thanh Niên, gồm 108 bài của 108 tác giả Việt Nam. Con số 108 có lẽ gợi cho người đọc liên tưởng tới các hảo hán lương sơn bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Và cũng có lẽ từ chỗ liên tưởng ấy, người đọc có thể mỉm cười thú vị khi thấy nhan đề phụ của tập thơ ghi rành rành bốn chữ Giang Hồ Khí Cốt. Mà khí cốt thật chứ chẳng chơi. Ta với giang hồ có nợ duyên, có yêu thương và cả những ưu phiền. Ta đem rượu đắng đi tìm bạn, ngửa một trời say giữa đảo điên. Trần Viễn Sơn. Có đêm nào như đêm hôm qua, hai ta say khướt dưới trăng tà. Thằng nằm chõng gọng bên sườn núi, thằng ngồi im lặng nhớ quê xa. Trần Thuật Ngữ. Nào đâu chỉ là khách giang hồ nam tử, trong truyện tập còn một số hồng nhan thi sĩ cùng ghé vào ngồi chung manh chiếu rượu, đã trải ra giữa cõi nhân gian văng văng hệ lụy. Uống cạn cùng em ly nữa thôi, để mai để mốt để muôn đời, để trong tiếng khóc ngày ly biệt, em hóa thân làm mây trắng trôi. Đặng Thanh Liễu. Uống với em đừng uống với ai, em sẽ lạc giữa tầng hư ảo ấy. Mất dấu nhau rồi biết tìm đâu thấy, thoảng nghe chiều nghiêng xuống một bờ cây. Trần Thị Ngọc Phượng. Truyện tập không thiếu nét thơ tình lãng mạn, Trần Xuân Kim là một thí dụ. Một sớm người đi theo mây bay, ta say nằm lạnh suốt đêm dài. Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ, ta vẫn còn hay nổi tàn phai. Nhóm truyện thơ không quên nghĩ tới các tiền bối. Chẳng hạn nhà cách mạng Phan Bội Châu, năm 1867 đến năm 1940. Ừ, năm ba chén cười hay khóc, khóc lại cười ư cũng đảo điên. Trời ơi, chớ bảo say là quấy, trời nếu như tôi cũng gật gù. Uống rượu làm thơ dường như có cái lý của nó. Lâm Ngữ Đường viết, rượu giúp cho văn học còn hơn các vật khác nữa, và cũng như thuốc hút, nó làm tăng năng lực sáng tác của người ta lên rất nhiều. Khi say, cơ hồ ta được thêm năng lực, thêm lòng tự tin, có ý thoát ly quy củ cùng những sự trói buộc của kỹ thuật. Trần Văn Chánh, Lời Ngõ. Họ Lâm còn cho rằng uống rượu là cận nhân tình, thành ngữ Latin lại bảo trong rượu có sự thật. In vino veritas. Không nên quên rằng rượu ở cả Đông Tây, Kim Cổ là một lễ phẩm tinh khiết, kính dâng lên thần thánh. Mà đến với tao nhân mặt khách thì khơi mạch thơ văn mênh mang chan chứa. Xét như thế, tập thơ rượu cùng một lứa bên trời lận đận này, há chẳng đáng một lần ghé mắt tới ư. 22 tháng 4 năm 2009.
14. Đất của mẹ.
Cái dạo thành phố lên cơn sốt địa ốc, chuyện mua bán sang nhượng đất cát trở thành đề tài thời thượng của một số người. Anh không đủ sức nhập cuộc chơi cho bằng anh bằng chị trong cơ quan, nhưng chẳng khỏi vẫn vơ mơ ước ngày nào đó, khi giả từ cuộc mưu sinh giữa phố phường tranh cạnh, anh cũng sẽ có được khoảnh đất nhỏ đủ trồng chút cỏ hoa, gọi là di dưỡng tâm hồn buổi chiều hôm bóng xế. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, giữa câu chuyện mua vui bỗng chen vào thoáng hơi hướm đất cát. Đó là khi anh chặt lưỡi nhắc tới giấc mơ đất của anh. Và cũng chính những khoảnh khắc không mấy thường xuyên ấy, anh dường như bắt gặp ánh mắt khang khát của mẹ, nhưng chưa một lần anh định tâm tìm hiểu. Hôm nay, gọi anh ngồi bên giường, mẹ đặt vào tay anh chút vàng dành dụm, rồi mẹ lúng túng lựa lời lựa tiếng. Có lúc câu nọ mẹ xọ câu kia, nhưng dần dần anh kịp hiểu. Hiểu rằng mẹ không muốn trở thành mối lo hay gánh nặng bất ngờ cho anh khi mẹ trăm tuổi. Hiểu bấy lâu mẹ âm thầm tiện tặng từng khoản chi tiêu trong số tiền hàng tháng anh gửi mẹ. Hiểu mẹ lặng lẽ lo âu khi tích góp ngày một ít oi mà giá đất cho cõi dương và cõi âm ngày một vùng vụt leo thang. Rồi anh không còn nghe được nữa phần sau lời giải bài của mẹ. Rưng rưng anh nhìn kỹ mẹ, giật mình chợt nhận ra từ lúc nào mẹ đã già héo biết bao, trong khi anh mãi vô tình để mẹ một mình lo toan với chút đất còn con dành cho ngày về của mẹ. 19 tháng 4 năm 1999.
15. Điện hoa.
Buổi tối anh đến trung tâm ngoại ngữ, chị nhân viên văn phòng tươi cười báo tin anh có hoa gửi tặng. Hoa nhận buổi sáng mà tối anh mới có giờ dậy. Chị đã cắm bó hoa còn nguyên lớp giấy kính bọc ngoài một ly nước. Cầm bó hoa nhỏ hãy còn tươi tắn, anh vui vui bất chợt, biết ơn tính chu đáo của chị. Cùng ngồi ở phòng giáo viên chờ chuông báo giờ giảng, một đồng nghiệp nhìn anh cười. Chưa vào lớp mà đã có hoa 20 tháng 11 rồi ha, sớm thế. Cười lặng lẽ thay cho lời đáp lại, anh nhẹ nhẹ xoay xoay món quà trên tay, hơi phân vân khi đọc lời chúc mừng in vi tính sắc sảo trên nền giấy láng của tấm thiệp, gửi kèm theo điện hoa. Người tặng chỉ ghi là học trò cũ. Ai nhỉ? Ai trong số vài trăm học viên nam nữ trẻ già từng học với anh qua bao nhiêu khóa ở trung tâm này? Người thôi học rồi mà còn nhớ mình. Nghĩ vậy, anh thầm vui như được an ủi với nghề. Nhưng nhận quà mà không hề có lấy một lời cảm ơn nào đáp lại nhã ý người tặng, thì anh vẫn không khỏi thấy mình thiếu sót, cho dù thiếu sót này hoàn toàn bất khả kháng. Tháng 11 năm 1999.
16. Ơ cạc Giáng sinh.
Bạn rất quý chị, nhưng ít khi điện thoại chuyện trò. Chị cũng vậy. Điện thoại quả là tiện mà cũng có thể bất tiện. Gọi tới biết đâu nhầm lúc người ở máy bên kia không sẵn sàng để trò chuyện, mà nói thẳng với nhau rằng đang bận, rằng hãy gọi lại lúc khác thì có vẻ tay quá, e chưa hợp tính cách Việt, không khéo lại tự ái, lại sức mẻ tình cảm. Bạn và chị thích email cho nhau, đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nào không có mail hay chậm có mail thì thấy thiếu vắng nhơ nhớ. Dường như người ta bảo đó là nghiện email. Có lẽ nghiện thật rồi, vì lắm khi không có chuyện gì để nói, thì lại gửi một tấm ảnh, một bản nhạc, lòng trong PowerPoint, một mẫu video, mẫu truyện ngắn hay một bài thơ tình cờ nhặt được đâu đó trên mạng, như để thay lời muốn nói. Tối nay check mail, chị không ngờ nhận được e cạc Giáng sinh bạn gửi. Còn nhiều ngày nữa mới tới Noel, nhưng bạn bảo gửi sớm để chị hưởng vài niềm vui mừng thánh lễ. Chị cảm động, bạn không phải người Công giáo, thế mà. Chị ngạc nhiên khi mở e cạc, thánh thót và dịu dàng giai điệu quen thuộc, tiêu nách, hay lai sẽ nách. Từ năm 1816 của Joseph Moore và Frank Savergope. Nhưng ảnh trên thiệp điện tử không mang một đặc trưng gì của Noel như lẽ thường. Chỉ là cảnh một anh lính trên chiến trường khi tạm yên tiếng súng. Anh đang hôn lá thơ, mờ mờ hậu cảnh là chiến xa bọc thép và sa mạc cát vàng, có lẽ Iraq. Bạn quên không gửi kèm theo một lời giải thích. Đánh đố nhau chăng? Chị trầm ngâm nhìn vào gương mặt người lính trẻ đang hôn lá thơ trong lúc thả hồn nghe lại giai điệu bất tử của Moore và Cropper. Trong ký ức, chị hiện dần dần theo tiếng nhạc ca từ quen thuộc. Silent night, holy night, all is gone, all is bright, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Và chị chợt hiểu. Chị và nhiều người nữa hiện bình an trong mùa Giáng sinh đang đến gần. Nhưng còn rất nhiều người đang xa nhà, xa bếp lửa đêm Noel. May chăng là có những cánh thiệp, lá thư nối họ với gia đình xa lắc. Chị chạnh lòng nhìn lại gương mặt anh lính trẻ không quen, nghe trong tâm khảm vang lên lời cầu nguyện dành cho anh, đồng đội anh, những đối phương của anh. Xin tất cả được bình an trong ơn phước. Sleep in heavenly peace. 7 tháng 12 năm 2006.